chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Pháp hội Trung Quốc lần thứ 16. Bài chia sẻ có tiêu đề Con đường tu tâm cứu người của một doanh nhân. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Chào các bạn đồng tu. Cảm tạ sư tôn đã an bài cho con cơ hội tham gia Pháp hội Trung Quốc lần này. Tôi muốn chia sẻ việc bản thân đã buông bỏ chấp trước vào lợi ích vật chất như thế nào và cách tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp với tư cách là một học viên và một doanh nhân. Tôi bắt đầu kinh doanh trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công. Lúc đó tôi đang ở độ tuổi 30 và có thể kiếm được 300.000 đến 400.000 nhân dân tệ, tương đương với 42.000 đến 56.000 USD mỗi năm. Đó là một số tiền lớn vào thời điểm đó và tôi có thể mua hơn 10 căn hộ ở vùng tôi đang ở. Không có tâm pháp ước chế cầu thúc bản thân, tôi bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm tiền. Đây là hai ví dụ. Một lần, khi tôi đang nhận hàng từ một khách hàng thì phát hiện đơn hàng của một người khác đặt nhầm trong đơn hàng của tôi. Tôi im lặng và bí mật giữ đơn hàng đó lại rồi bán đi. Một lần khác, tôi có mâu thuẫn với một doanh nhân trong ngành. Vì không tìm được cách nào khác để trả thù, nên tôi đã viết một bức thư nặc danh cho Bộ Thương mại, vu cáo anh ta bán hàng giả. Sau đó, công việc kinh doanh của anh đã ngừng hoạt động. Một người họ hàng rất hiểu tôi, nói rằng tôi không có lòng thương xót. Anh đặt chân tới đâu, cỏ lụi tàn tới đấy. Vợ tôi cũng phải nói rằng, anh quá liều lĩnh, anh bất chấp tất cả vì tiền. Nếu bom nguyên tử mà bán được, chắc anh cũng sẽ bán. Tôi tự cho mình thông minh và có khả năng kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Nhưng sau một thời gian dài tranh đấu trên thương trường, tính khí của tôi ngày càng hung dữ, sức khỏe đi xuống. Mặc dù tôi cao hơn 1m8, nhưng chỉ nặng khoảng 45kg. Mặt mũi xám xịt và tôi phải uống rất nhiều thuốc. Một doanh nhân trung thực. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa hè năm 1996. Tôi dần hiểu rằng việc kinh doanh phát đạt hay không là trong số mệnh an bài, chứ không phải do bản sự của người ta. Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Công, đã giúp tôi cải thiện sức khỏe. Tất cả các bệnh tật của tôi đều không cánh mà bay. Có lần tôi đi ngoài ra máu trong hơn một tháng. Một vị viện trưởng là hàng xóm của tôi nói với tôi rằng, anh đến bệnh viện đi, nếu không anh có thể sẽ chết đấy. Tôi biết sư phụ Lý đang chăm sóc cho mình, vì vậy tôi không sợ hãi. Đáng kinh ngạc, triệu chứng này càng kéo dài, tôi càng khỏe mạnh. Cân nặng của tôi trở lại bình thường và tôi có thể ăn ngon, ngủ ngon. Việc đi ngoài ra máu như thế đã xảy ra tổng cộng 4 lần, mỗi lần kéo dài khoảng 1 hoặc 2 tháng. Không có bác sĩ nào có thể tìm được nguyên nhân. Tôi rất tò mò về nhân sinh và tôi từng suy tư nhiều về thiên văn học, địa lý và nhân loại. Trong mông lung, tôi cảm thấy rằng có những thứ tồn tại ngoài tầm hiểu biết của khoa học. Sau khi trở thành một học viên, những uẩn khúc này tôi đều thông tỏ. Chuyển Pháp Luân là một cuốn thiên thư vượt khỏi ngoài tầm hiểu biết của khoa học. Tôi cũng nhận ra rằng trở thành một học viên trong khi vận hành doanh nghiệp của mình là con đường tu luyện mà sư phụ đã an bài cho mình, cũng là lưu lại một con đường tu luyện để tương lai tham chiếu. Tôi nhất định phải lấy các pháp lý của Đại Pháp để chỉ đạo mình, đề cao tâm tính và giữ vững chính niệm. Thay vì cư xử như một người thường, tôi nên tu luyện vững chắc. Tôi quyết định làm theo lời giảng của sư phụ trong việc vận hành doanh nghiệp của mình. Trong Phật giáo giảng, nghiệp lực luân báo, họ chiều theo nghiệp lực của chư vị mà an bài cho chư vị. Bản sự của chư vị có lớn đến mấy, nhưng chư vị không có đức, thì có thể cả đời chư vị chẳng có gì. Chư vị thấy rằng vị kia làm gì cũng không nên, Nhưng đức của vị ấy lớn, thì vị ấy làm đại quan, phát đại tài. Trích bài giảng thứ 7, Chuyển Pháp Luân. Ban đầu, tôi đã rất do dự, tôi xem tiền như mạng, tranh đấu, oán giận, sắc dục, cái tôi to lớn cùng tâm hiển thị. Nhiều người xem tôi là một kẻ trục lợi, độc ác. Mang những quan niệm người thường mạnh mẽ như vậy, liệu tôi có thể thực sự bước lên từ đầm lầy dơ bẩn này và bước đi trên con đường trở thành thần? Bất chấp những nghi vấn này, tôi vẫn dành nhiều thời gian để học sách Chuyển Pháp Luân, có khi đọc được 4 bài giảng mỗi ngày. Khi ngồi đả tọa, đôi chân của tôi sẽ trở nên thâm tím, 10 phút sau mồ hôi đổ ra đầm đìa. Với quyết tâm mạnh mẽ, đôi khi tôi buộc mình phải ngồi tiếp bằng cách đặt một hòn đá lên chân hoặc buộc chân lại bằng dây thừng. Tình hình đã được cải thiện và trong những năm gần đây tôi đã có thể ngồi đả tọa 2 lần một ngày, một lần trong 1 giờ đồng hồ và một lần nữa trong nửa giờ đồng hồ. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, nhiều sản phẩm tôi bán phần lớn đều là hàng kém chất lượng hoặc hàng giả. Những sản phẩm này có chi phí thấp và tạo ra lợi nhuận cao. Xem bản thân mình là một học viên, đầu tiên tôi quyết định ngừng nhập thêm bất kỳ sản phẩm nào trong số này. Nhưng làm điều đó không hề dễ dàng vì hầu hết mọi người đều kinh doanh theo cách đó. Khi tôi không bán những sản phẩm đó, có nghĩa là tôi có thể không kiếm được tiền. Nhưng tôi biết đây là việc mình phải làm. Tôi đã gọi điện đến các nhà sản xuất các mặt hàng đó và nói rằng giờ tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc bấy giờ cuộc đàn áp chưa bắt đầu. Xin đừng giao những sản phẩm làm giả hoặc kém chất lượng như thế cho tôi nữa, vì tôi sẽ không bán chúng. Các cán bộ trong nhà sản xuất đó không lý giải được tôi. Một nhân viên bán hàng bối rối trả lời, tôi biết anh là một học viên, nhưng anh vẫn cần kiếm sống, phải không? Tại sao không kiếm tiền? Thỉnh thoảng tôi cũng tự vấn trong lòng rằng có phải mình quá cực đoan hay không? Tuy nhiên, tôi biết rằng sự lưỡng lự đó đang che đậy chấp trước của tôi vào lợi ích vật chất. Với trạng thái tư tưởng của tôi lúc bấy giờ, tôi đã không thể dừng bán những sản phẩm đó. Sau này, tôi quyết tâm vượt qua quan ải này. Tôi kiên quyết nói với họ qua điện thoại. Ngay cả khi các vị tiếp tục chuyển đến những sản phẩm như thế, tôi cũng sẽ không bán bất kỳ sản phẩm nào trong số đó và các vị sẽ phải đến lấy chúng về. Vợ tôi không phải là một học viên, cô ấy đã rất tức giận và nói, người ta đều bán hàng như thế. Anh tỏ ra cao thượng làm gì? Nếu anh không bán, thì tôi bán. Cô tìm số điện thoại các nhà sản xuất từ hồ sơ tồn kho và liên hệ trực tiếp với họ. Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy và giải thích pháp lý, bất thất giả bất đắc. Nhưng cô ấy không chịu nghe. Cô nói, anh đừng nói nữa. Tôi chỉ biết rằng tiền rất quan trọng. Ở tầng thứ tâm tính lúc đó, tôi cao giọng nói, nếu kiếm tiền theo cách này, em không sợ bị quả báo sao? Cô ấy nói, anh không phải dọa tôi. Thời buổi này ai chả làm ăn như thế mà tôi có thấy người ta bị quả báo nào đâu. Và lại, tôi có trộm cướp của ai? Sao tôi lại không được làm thế? Mặc kệ vợ tôi có làm náo loạn thế nào, tôi là ông chủ và các nhà sản xuất cũng phải nghe lời tôi và không giao hàng tới nữa. Điều thú vị là doanh nghiệp của tôi tiếp tục làm ăn tốt và doanh thu vẫn ổn định. Người dân từ các làng và thị trấn gần khu vực chúng tôi thường mua sản phẩm từ doanh nghiệp của tôi và một chi nhánh mới cũng thu hút nhiều khách hàng. Tôi biết rằng mình đã hành xử đúng đắn như một học viên. Có lần, một người bạn làm việc trong chính quyền nói với tôi, có điều kiện như anh, tôi khuyên anh nên bỏ tiền mua một chức quan. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, làm sao như thế được? Anh ta nói, chỉ cần trả khoảng 200.000 nhân dân tệ, tương đương với 650 triệu đồng Việt Nam, tôi sẽ trở thành phó trưởng trấn ở một huyện ngoại ô. Tôi lại hỏi anh, nếu tôi bận rộn với vị trí phó trưởng trấn này, thì ai sẽ đảm nhận công việc kinh doanh của tôi? Anh ta cười nói, anh không cần làm việc nào cả. Đó chỉ là danh nghĩa và anh chỉ cần tham dự một số cuộc họp là được rồi. Với danh nghĩa đó, anh có thể mua vài lô đất, vài năm sau bán lại cho các nhà thầu sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu không phải là một học viên, tôi sẽ tham gia vào thỏa thuận tốt này mà không do dự chút nào. Nhưng là một học viên, tôi cảm ơn anh ấy và bác bỏ ý tưởng đó ngay lập tức. Tôi nói, tôi rất vui với vị trí hiện tại của mình. Sau đó, anh ấy lại đưa ra cho tôi một đề nghị khác. Anh có thể trở thành một đại biểu của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc hay Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Mức giá cũng rẻ hơn nhiều. Khi tôi hỏi vị trí đó mang lại lợi ích gì, anh ấy trả lời, với những danh nghĩa này, không ai từ Cục Công Thương, Công an hay cơ quan thuế dám tùy tiện đến kiểm tra doanh nghiệp của anh. Hãy xem những doanh nghiệp lớn ngoài kia, nhiều người trong số họ đều có quan hệ như thế. Nếu điều này xảy ra vài năm trước, tôi sẽ giành giật để có được cái ô lọng này. Tuy nhiên, là một học viên, tôi biết rằng những cái được gọi là lợi ích như thế này sẽ không tồn tại lâu. Thực ra, chỉ có ma mới cám dỗ những người đạo đức suy đồi để đổi lấy lợi ích tiền bạc. Lại nói, có Đại Pháp và Sư Phụ ở đây, các học viên còn phải lo lắng gì nữa? 2. Đề cao bản thân và cứu người. Trước đây tôi từng rất nóng tính và thường xuyên đánh lộn với vợ. Mỗi lần như vậy, cô ấy lại khóc và về nhà bố mẹ. Sau khi trở thành một học viên, mọi thứ trở nên đảo chiều. Cô ấy giám sát tôi mọi lúc mọi nơi. Ngoài việc ra lệnh cho tôi làm điều này, điều nọ trước mặt khách hàng, cô ấy thường xuyên nói những lời không hay với tôi. Anh có phải là người dở hơi không? Anh thật là ngu ngốc. Điều này khiến tôi mất mặt trước các nhân viên của mình. Thỉnh thoảng, tôi khuyên nhủ cô ấy sau lưng. Nếu em muốn chỉ trích anh, em có thể đợi đến khi chúng ta về nhà không? Nếu em cư xử thô lỗ với anh như một con tốt ở đây, mọi người sẽ nghĩ em là hạng người gì? Cô ấy trả lời, lúc đó em rất khó kiểm soát bản thân. Giờ nghĩ lại, thật anh cũng không dễ gì làm được thế. Biết vợ đang giúp mình tiêu trừ nghiệp lực và đề cao tâm tính, tôi không còn cảm thấy bực bội và bắt đầu tu nhẫn. Từng chút một, tôi dần nâng cao tâm tính của mình. Khi cô ấy phát cáu, tôi có thể đối đãi với tâm thái tốt hơn bằng một nụ cười và hướng nội xem mình đã làm gì sai. Một khách hàng đã nhìn thấy sự việc này, nói rằng, thật đáng kinh ngạc khi vợ anh mắng anh như một học sinh mà anh thậm chí còn mỉm cười. Tôi thực sự tôn trọng anh vì điều đó. Anh là một người đàn ông đích thực. Khi tôi đến thăm bố mẹ vợ, em gái vợ nói với tôi rằng, em thấy bất công cho anh vì chị em đối xử với anh như kẻ hầu. Nếu em là anh, em sẽ tát cho chị ấy vài cái làm bài học. Nghe những lời như thế này, đôi khi tôi cảm thấy chút yếu đuối. Tu luyện thật gian nan và đôi khi cảm thấy như thể chúng ta bị hạn chế mà không có nhiều tự do. Mặt khác, khi sự oán giận của tôi hạ xuống, tôi có thể nhìn nhận tình huống từ góc độ của vợ tôi và ma nạn sẽ tiêu tan. Một lần, vợ tôi lại của trách tôi như thế tại chỗ làm và các nhân viên đều đứng đó theo dõi phản ứng của tôi. Nhưng tôi chỉ bỏ đi. Sau đó, một nhân viên đã nói với tôi, ông chủ, nếu mẹ tôi làm thế với bố tôi, ông ấy sẽ tát bà mấy cái. Tôi mỉm cười và nói, ừ, tôi không thể làm thế. Pháp Luân Công dạy tôi phải nhẫn, ngay cả khi bị ai đó đánh hay lăng mạ. Cậu sẽ hiểu điều này nếu một ngày nào đó cậu bước vào tu luyện. Trong suốt 20 năm qua, tôi đã tận dụng tối đa các cơ hội để nói với mọi người những câu chuyện chân thật về Pháp Luân Công và giảng rõ chân tướng về những tuyên truyền thù hận do Đảng Cộng sản Trung Quốc truyền bá. Nhiều lần tôi suýt bị cảnh sát bắt giữ, nhưng tôi không thừa nhận nó. Là một học viên, tôi chỉ nghe theo sư phụ, quyết không nghe lời cảnh sát, những kẻ bức hại Đại Pháp. Sau khi cảnh sát rời đi, tôi sẽ phát chính niệm trong một thời gian dài và cầu xin sư phụ giúp đỡ. Sư phụ, con sẽ không cho phép cựu thế lực lợi dụng cảnh sát để can nhiễu các học viên Đại Pháp. Nếu con bị họ bắt đi, những cảnh sát đó sẽ phạm phải đại tội và có thể mất đi tương lai. Sư phụ, xin ngài giúp đỡ con. Khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra không phải lúc nào mình cũng lý trí. Tỷ dụ, tôi nên chú ý nhiều hơn đến tình huống để giảng chân tướng đạt được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, điện thoại di động mà tôi mang theo thường xuyên có thể gây ra vấn đề về bảo mật. Thỉnh thoảng, tôi nghe nói một số học viên bị bắt giữ. Nhưng cho dù tình hình có tàn khốc đến mức nào, tôi không thể ngừng giảng chân tướng, như thể có một sức mạnh đang thúc đẩy tôi làm điều đó. Tôi nói với những người mình biết về Pháp Luân Công. Khi khách hàng đến vì công chuyện làm ăn, đầu tiên tôi luôn nói chuyện với họ về Đại Pháp và giải thích với họ rằng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hãm hại rất nhiều người và đi ngược lại nguyên lý chân, thiện, nhẫn, sẽ tốt hơn nếu chúng ta rời khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này khởi tác dụng rất tốt. Thể ngộ của tôi là ngay cả khi người đó không làm kinh doanh với tôi, thì ít nhất người đó đã biết chân tướng và có thể được cứu. Thỉnh thoảng, gia đình và người thân của tôi lại bày tỏ sự lo lắng. Có người nói với tôi, anh có thể tu luyện ở nhà. Tại sao anh cứ nói chuyện với người khác về Pháp Luân Công? Nguy hiểm lắm đấy. Một cảnh sát cũng nói với tôi, chúng tôi không quan tâm nếu anh luyện ở nhà. Nhưng nếu anh ra ngoài tuyên truyền, chúng tôi sẽ bắt giữ anh. Có một lần người họ hàng nói với tôi rằng anh ta được biết là cảnh sát đã chú ý đến tôi và thậm chí đã trả tiền cho các nhà cung cấp ở địa phương để theo dõi tôi. Anh nói thêm rằng mọi người ghen tị với việc kinh doanh thành công của anh. Nếu có điều gì đó xảy ra với anh, họ sẽ rất hả hê. Kiếm tiền không hề đơn giản, anh chuyên tâm lo việc làm ăn của mình cho tốt đi. Vợ tôi cũng nói với tôi, nếu anh bị bắt, việc kinh doanh sẽ chấm dứt và gia đình cũng mất đi trụ cột. Miễn là có anh ở nhà, em sẽ cảm thấy yên lòng. Tôi nghĩ rằng mỗi học viên khi bước ra giảng chân tướng đều có thể đã trải qua các khảo nghiệm như vậy. Nhưng dù khó khăn đến đâu, chúng ta phải dựa vào chính niệm để làm cho tốt. 3. Thoát khỏi vũng lầy dục vọng. Trước khi trở thành một học viên, khi tôi đi mua hàng từ các nhà sản xuất, luôn có đan xen chuyện sắc tình giữa các cuộc họp và tiệc tùng ăn uống. Từ khi trở thành một học viên, tôi đã phải đối mặt với vấn đề nhức nhối này. Đây có thể là an bài của cựu thế lực, một cái bẫy chết người để hủy rớt tôi. Mọi người trong khu vực đều biết doanh nghiệp của tôi đang hoạt động tốt. Nhiều phụ nữ, dù tôi có biết họ hay không, thường đến với tôi và cố gắng gần gũi với tôi. Tự ý thức mình là một học viên, tôi ước thúc bản thân theo các pháp lý. Cho dù tâm trí tôi rối loạn đến mức nào, tôi phải kiểm soát bản thân mình. Đặc biệt vào mùa hè, nữ doanh nhân và nữ công nhân thường ăn mặc lôi cuốn, xịt nước hoa và trang điểm. Khi chúng tôi ký giấy tờ, đôi khi họ xích rất gần tôi. Nhưng tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tu luyện tốt trong môi trường dơ bẩn như vậy và không được làm sư phụ thất vọng. Một nữ doanh nhân mà tôi mua hàng của cô ấy mặc quần áo rất sặc sỡ và gợi cảm. Cô ấy giang tay ra và nói, chào anh yêu, anh có muốn ôm không? Một vài lần, cô ấy bảo tôi, anh yêu, nhìn em mặc bộ đồ này có xinh không? Tôi luôn trả lời một cách nghiêm khắc và tôi tự nhắc mình, không được. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ rằng nếu mình không phải là một học viên thì sẽ sao nhỉ? Tôi chợt nhận ra rằng nhiều thứ trong những tình huống đó, bao gồm cả những từ ngữ họ nói với tôi, chứa đầy các nhân tố sắc dục. Ma quỷ muốn xui khiến chúng ta bằng những tà niệm. Nếu một người có thể nhìn thấu những cái đó, thì trong nháy mắt sẽ giải thể các nhân tố đó. Tôi đã ngừng quan hệ tình dục từ lâu. Tuy nhiên, tâm trí của tôi không thanh tịnh và nó đã khiến tôi khó chịu hết lần này đến lần khác. Một ví dụ là khi tính khí của vợ tôi trở nên tồi tệ, tôi thấy ma nạn quá khó khăn, thấy chán nản và những ý nghĩ sắc dục sẽ lẻn vào tâm trí tôi, tìm một người phụ nữ khác và cho cô ấy, vợ tôi, một bài học thì sao? Đây là một phần trong an bài tỉ mẩn của cựu thế lực để hủy hoại một học viên vào những thời điểm then chốt như vậy. Một nữ doanh nhân trẻ, xinh đẹp và có năng lực. Trước đây tôi từng giúp đỡ cô ấy và cô ấy từng gọi tôi ăn tối với cô ấy một vài lần. Cô ấy luôn gọi tôi là anh trai, anh quả là một người tốt, thành đạt và đáng tin cậy. Em luôn coi anh như anh trai ruột của em. Tôi đã nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Công và cô ấy cũng đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Là một học viên, tôi nên dừng lại ở đó. Nhưng tôi đã không làm như vậy và tôi đã đi ăn với cô ấy nhiều lần sau đó. Hơn nữa, tôi cảm thấy thoải mái khi gặp cô ấy, thích nói chuyện với cô ấy và ngắm nhìn cô ấy. Một ngày nọ, tôi chợt nhận ra cái bẫy tình đã trói tôi rất chặt, đưa tôi vào tình thế nguy hiểm. Những gì xảy ra tiếp theo cho thấy sự cảnh giác của tôi là đúng. Một hôm, cô ấy khóc lóc nói với tôi, chồng em đang ngoại tình. Em rất buồn. Tôi gợi ý cho cô ấy rằng, hãy tu luyện Pháp Luân Công, đây là lối thoát duy nhất. Câu nói này là thuần tịnh, nhưng trong lòng tôi lại sinh ra những ý nghĩ, có lẽ mình nên an ủi cô ấy, quan tâm cô ấy và lau nước mắt cho cô ấy. Tôi giật mình vì nhận ra những niệm đầu đó. Tôi cảm thấy như mình đang ở trên bờ vực của một vách đá và sẵn sàng rơi xuống. Khi tôi nói chuyện này sau đó với một học viên khác có thiên mục, anh ta nói rằng khi một học viên gặp các khảo nghiệm như thế, sư phụ cũng rất lo lắng cho chúng ta. Cựu thế lực có lẽ đã nhìn thấy từng tư từng niệm của tôi và khảo nghiệm đó lại được tăng cường. Nhìn tôi, cô ấy nói, kiếp sau chúng ta hãy thành vợ chồng của nhau được không anh? Câu trả lời của tôi rất đơn giản. Anh là một học viên Pháp Luân Công và anh sẽ không còn chuyển sinh vào kiếp sau nào nữa. Nghĩ lại về tình huống đó, nếu lúc đó tôi lưỡng lự hay gật đầu đùa giỡn, cựu thế lực có thể lợi dụng điều đó và an bài cho tôi đời sau. Được, nếu đây là điều ngươi muốn, chúng ta sẽ giúp ngươi. Vì thế mà cả cô ấy và tôi đều bị hủy hoại. Khi cô ấy gọi lại cho tôi để rủ tôi đi chơi, tôi đã từ chối. Sư phụ giảng, dục và sắc, những thứ ấy đều thuộc về tâm chấp trước của con người. Những thứ ấy đều nên tống khứ. Trích, bài giảng thứ 6, chuyển Pháp Luân. Tôi tự nhủ, mình có phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp không? Hay là một người thường? Với một câu trả lời rõ ràng, tôi thấy tình huống dễ giải quyết hơn. Tôi tiếp tục phát chính niệm để tiêu diệt con quỷ sắc dục. Trước đây, nó mạnh như một cái cây khổng lồ. Bây giờ, nó giống như một que tăm. Nhưng dù nhỏ như que tăm, chúng ta vẫn cần phải thanh trừ nó. 4. Phối hợp với các đồng nghiệp với vai trò là một học viên. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiếm khi tương tác với các đồng nghiệp và dường như có một rào cản ngăn cách giữa chúng tôi. Sau khi trở thành một học viên, tôi đã tẩy tịnh tâm trí mình bằng những thể ngộ đối với pháp lý của Đại Pháp và duy trì sự khiêm tốn. Vì sư phụ Lý yêu cầu các học viên cần đi cứu người, nên tôi đã bắt đầu nói chuyện với các đồng nghiệp của mình bởi họ có thể có mối duyên tiền định với tôi. Tôi đã chủ động tiếp cận họ và trao đổi về những chủ đề liên quan tới công việc kinh doanh. Khi các nhà sản xuất mà tôi tới thăm có thêm các khách hàng khác, tôi đã mời một số họ ra ngoài ăn tối. Trong bữa ăn, tôi sẽ nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi việc này diễn ra vài lần, tôi đã thiết lập được mối quan hệ với họ. Trong những bữa ăn bàn về công việc, một đồng nghiệp giới thiệu tôi với những người khác rằng anh ấy là trưởng nhóm của chúng tôi ở quận này. Anh ấy là một người tốt và điều hành công việc kinh doanh giỏi. Nhược điểm duy nhất của anh ấy là anh không uống đồ uống có cồn bởi anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi việc này diễn ra, tôi sẽ giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích tại sao một người sẽ được thụ ích khi họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cách làm như vậy thường khá hiệu quả. Một lần, có một cặp vợ chồng từ quận khác đến chỗ tôi đòi nợ. Công ty của họ khá nhỏ và nó đang trên bờ vực phá sản. Trong bữa ăn, người vợ nói, chúng tôi đã giao hàng, nhưng lại không nhận được tiền trả. Số hàng đó giá trị tới vài triệu nhân dân tệ. Hiện giờ chúng tôi đang rất tuyệt vọng. Nhìn thấy vẻ phiền muộn của họ, tôi đã nói với họ về một nguyên lý của Đại Pháp, bất thất, bất đắc. Khi một người nợ bạn số tiền lớn và từ chối trả tiền, điều đó có nghĩa họ đang cấp cho bạn rất nhiều đức và sẽ có thể đối mặt với thảm kịch. Không có gì là ngẫu nhiên cả, và xin đừng lo lắng quá về điều đó. Ngoài ra, chúng ta đều biết rằng thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo. Cặp vợ chồng đó đã rất cảm kích khi nghe được những lời này. Những điều anh vừa nói thực sự có ý nghĩa. Tôi đã cảm thấy rất tồi tệ trong một vài phút trước, nhưng giờ tôi đã tìm được cách để giải quyết vấn đề, người vợ nói. Làm công việc kinh doanh liên quan tới rất nhiều các bí mật, chẳng hạn như thông tin về các nhà cung cấp, lợi nhuận và mạng lưới phân phối. Mặc dù các đồng nghiệp có thể biết được những thứ tổng quan, nhưng mỗi người đều có bí mật riêng. Vì tôi có một vài đối tác kinh doanh ở các thành phố khác, nên một số đồng nghiệp đã hỏi tôi liệu có thể chia sẻ cho họ
thông tin một vài khách hàng được không? Tôi thường vui vẻ cung cấp số điện thoại của khách hàng và mức độ tín nhiệm của họ. Tôi luôn chân thành hỗ trợ các đồng nghiệp và hy vọng những sản phẩm của họ sẽ bán chạy ở đó. Khi những khách hàng mới mua sản phẩm của tôi, thi thoảng họ sẽ hỏi liệu có nhà bán buôn nào khác không? Người bình thường sẽ không chia sẻ thông tin này. Nhưng khi xem xét bản thân là một người tu luyện, tôi thường nói với họ mà không hề do dự. Vợ tôi khá phiền lòng vì tính ngay thẳng của tôi. Tại sao anh lại nói với họ những điều này? Đây là bí mật thương mại. Nếu tất cả họ đều mua hàng ở một nơi khác, thì làm sao chúng ta tồn tại được? Cô ấy rất giận dữ và ném đồ đạc khắp nhà. Tôi trả lời rằng, nếu tiền thuộc về chúng ta, thì không ai có thể lấy chúng được. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau đó, các đồng nghiệp cũng giới thiệu một số khách hàng cho tôi. Trong lúc đến kho hàng của tôi, họ thường khen ngợi tôi là trung thực và thành công. Tôi kể với vợ tôi điều này và cô ấy cũng rất vui vẻ. Sư phụ giảng, nhà chư vị, phòng ốc xây bằng gạch vàng kim, trong tư tưởng chư vị không có, không trọng nó. Tu nơi người thường, làm công tác gì cũng có, làm ăn thì phải kiếm tiền, trong tâm không có thì có sao đâu, không có coi trọng nó, có hay không cũng như nhau, thì chư vị đã qua được quan này. Trích, giảng pháp tại thành phố New York, giảng pháp tại Pháp hội Mỹ Quốc 1997. Bộ phận tu luyện tại người thường chúng ta, bất kể chư vị có bao nhiêu tiền, làm quan chức to đến mấy, chư vị làm kinh doanh cá thể, mở công ty, làm doanh nghiệp gì đi nữa, thì cũng không hề gì, hãy giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Đoạn pháp này của sư phụ là tiêu chuẩn đo lường thiết yếu của tôi. Không chỉ bản thân tuân theo quy tắc này, mà tôi cũng thường khuyên các khách hàng của mình hãy giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính. Trong quá khứ, nếu tôi phạm lỗi, tôi sẽ âm thầm sửa sai lại nó mà không nói một lời nào. Hiện tại, nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ xin lỗi khách hàng và đảm bảo rằng họ sẽ không phải chịu tổn thất. Thú vị là, tôi nhận thấy các đồng nghiệp tôn trọng tôi nhiều hơn. Đôi lúc tôi bỏ lỡ bữa ăn với họ thì họ nói, chúng tôi đang đợi để nghe anh nói về những nguyên lý của Đại Pháp mà anh đã học đây. Con gái của tôi cũng nhận thấy sự thay đổi của tôi. Cha hiện tại thật khác biệt. Con gái thứ hai nói, trước đây cha hiếm khi để tâm tới người khác. Hiện giờ cha rất khiêm tốn. Tôi nói với cháu rằng đó là bởi Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi. Tôi cũng có thể ngộ rằng một người ở tầng thứ càng cao thì càng phải khiêm tốn. Khi một vài người chủ doanh nghiệp và tôi gặp nhau để trao đổi về việc học hỏi kinh nghiệm từ những doanh nhân ở một thành phố khác, một trong số họ đã ngắt lời tôi và nói, những gì anh nói nghe thật tuyệt, nhưng vợ anh luôn bán những sản phẩm giả có hại. Mọi người đều biết điều này, tôi cảm thấy sốc khi nghe điều đó. Mọi người nhìn vào tôi, lo rằng tôi có thể phản kháng lại giống như trước đây. Nhưng khi xem xét mình là một học viên và tôi nhớ rằng mình cũng từng lợi dụng anh ấy, tôi đã buông được tâm đó xuống. Vào bữa tối, tôi đã xin lỗi người đàn ông đó và mọi thứ đã trở lại bình thường. Anh ấy cũng bắt đầu chấp nhận chân tướng Pháp Luân Đại Pháp kể từ đó. Tôi cũng nhận ra rằng khi các học viên duy trì được thiện niệm và đối xử tốt với người khác, thì chúng ta có thể ảnh hưởng tích cực tới mọi người. Có một lần, một khách hàng đã nói rằng chồng tôi rất tốt bụng và điềm tĩnh, giống như một vị cao tăng nổi tiếng. Sau đó, cô ấy cho tôi xem một bức ảnh trên mạng xã hội. Tôi nhận thấy nụ cười của vị cao tăng đó có chút dị thường. Nhưng dù sao thì tôi cũng đánh giá cao việc con người mỗi ngày đã có thể nghĩ rằng các học viên Đại Pháp là lương thiện và chính trực. Có được điều đó là bởi các học viên chúng ta luôn tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp và có thể đắc được những thể ngộ mà những vị cao tăng kia dù muốn cũng không thể có được. 5. Những nguyên tắc của một doanh nghiệp thành công. Thể ngộ của tôi là duy trì chính niệm và giữ vững sự chính trực sẽ tạo ra một doanh nghiệp thành công, còn nếu không thì chúng ta sẽ có thể đối mặt với phiền phức. Những học viên đang điều hành doanh nghiệp đều không có một tham chiếu nào để làm theo cả. Đúng hơn là, chúng ta cần hành xử dựa trên những nguyên lý của Đại Pháp và đạt được các tiêu chuẩn tâm tính của một học viên. Điều hành một doanh nghiệp là một công việc mệt mỏi và phức tạp, nhưng chúng ta luôn có thể tu luyện tâm tính của mình. Một lần, có một người bạn hỏi tôi rằng, bí quyết thành công của anh là gì? Tôi đã lắc đầu. Trên thực tế, tôi không được đào tạo quản lý, cũng như không dành quá nhiều thời gian để suy nghĩ về các chiến lược. Đối với tôi, cứ làm việc tùy kỳ tự nhiên thì sẽ kiếm được tiền, miễn là nó thuộc về tôi. Là một đệ tử Đại Pháp, điều quan trọng nhất là làm tốt ba việc và những thứ khác sẽ đều thuận lợi theo đó mà diễn ra. Một doanh nhân đã hỏi tôi, anh đối đãi với nhân viên rất tốt, và tôi cũng như vậy. Anh thưởng thêm cho họ và tôi cũng đã làm như thế. Nhưng khi tôi không có mặt, nhân viên của tôi chỉ đùa giỡn và không làm việc chăm chỉ. Ngược lại, nhân viên của anh không cần phải giám sát và họ làm việc rất chăm chỉ. Hãy nói cho tôi biết anh đã làm điều đó như thế nào. Tôi mỉm cười và nói, nếu anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong tương lai anh sẽ biết làm thế nào. Thiện tâm thực sự có thể thay đổi mọi thứ. Một người bình thường có thể mang tâm hữu cầu để đối xử tốt với người khác, mặc dù anh ấy hoặc cô ấy không nói điều đó ra một cách rõ ràng. Nhưng những học viên Đại Pháp thì chân thành quan tâm đến những người khác. Trong các cuộc họp với nhân viên, tôi thường kể cho họ nghe về những câu chuyện mà các học viên siêu tầm về văn hóa truyền thống Trung Hoa. Chẳng hạn câu chuyện ông Vương Thiện Nhân tu Phật. Những câu chuyện này mang nội hàm của văn hóa thần truyền và chúng đã thức tỉnh lương tri của con người. Nhân viên thu ngân giữ một vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp. Nhưng đối với tôi, ai cũng có thể làm vị trí đó. Khi một học viên tới nói chuyện với tôi hoặc tôi cần ra ngoài làm việc gì đó, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một người đi cùng tôi để làm thu ngân. Tôi không lo lắng về điều đó và nhân viên sẽ coi đó là vinh dự và không làm tôi thất vọng. Nếu nhân viên nào có việc phải ra ngoài, chẳng hạn trong đám cưới hoặc đám tang, tôi sẽ đến tham dự và nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ cần mua nhà, tôi thường đi cùng và chọn giúp họ một căn hộ. Khi họ cần vay tiền, tôi cũng thường cho họ vay. Sau khi tôi cho một nhân viên vay 140.000 nhân dân tệ, bạn bè của cô ấy đã rất cảm động và nói với cô ấy rằng ngày nay, thậm chí các bậc cha mẹ cũng không cho những đứa con đã trưởng thành của họ vay tiền. Cô thật may mắn. Khi tôi cho một nhân viên khác vay 100.000 nhân dân tệ, cô ấy đã khóc và nói, ngay cả mẹ tôi cũng không cho tôi vay số tiền này. Nếu tôi không làm việc chăm chỉ ở đây, mẹ tôi sẽ không thể chấp nhận được tôi. Những lời cảm ơn của họ thực sự xuất phát từ thiện tâm. Tuy nhiên đối với tôi, những việc này đều không là gì cả. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi giúp đỡ người khác. Trong những dịp lễ Tết cổ truyền Trung Quốc, chẳng hạn như lễ hội thuyền rồng, Tết Trung Thu hoặc Tết Nguyên Đán, tôi luôn phát thưởng cho nhân viên. Có lần tôi tặng họ gạo, dầu ăn, cá và những thứ khác. Có lần tôi thưởng họ 7 món đồ. Những người biết việc này đã nói với tôi, các nhân viên làm việc ở đây thật may mắn. Chẳng lạ gì khi tất cả họ đều chăm chỉ làm việc. Khi trời mưa, có 2 nhân viên không có áo mưa. Ngay lập tức, tôi đi siêu thị và mua 2 chiếc áo mưa cho họ. Họ đã rất cảm động. Trước dịp nghỉ Tết Nguyên Đán, tôi luôn nhắc họ nói cho bạn bè và người thân về Pháp Luân Đại Pháp. Điều này luôn hiệu quả. Thỉnh thoảng các nhân viên mời tôi về nhà họ, tôi sẽ nói với cha mẹ họ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã nghe được những điều tốt đẹp về nơi làm việc và đồng tình với những gì tôi nói. Suốt 20 năm qua, tôi chưa bao giờ cần dùng đến thuốc và tôi vẫn luôn khỏe mạnh. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên và tôi luôn biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. Trong công việc, tôi hiếm khi khiển trách nhân viên. Môi trường làm việc rất thoải mái, mặc dù tôi có gửi đánh giá phê bình nhưng không làm tổn thương ai cả. Tôi tin tưởng các nhân viên nhưng không có nghĩa để mặc mọi thứ mà không giám sát. Tôi trao thưởng xứng đáng dựa trên thành tích của nhân viên. Một nhân viên đã từng là người chuyên gây rối và cha mẹ cô ấy không biết phải làm gì. Sau đó, cô ấy đã thay đổi rất nhiều và có một lần đã nhớ phải kiểm tra mái nhà kho xem có bị dột trong cơn bão lớn không. Tôi đã khen ngợi cô ấy rất nhiều lần vì việc đó. Tôi nghĩ rằng những nguyên lý trong kinh doanh không hề phức tạp. Phẩm hạnh cá nhân của chúng ta sẽ quyết định phương thức quản lý và mọi người sẽ phán xét chúng ta từ chính những hành động của chúng ta. Thực sự tin tưởng nhân viên và thúc đẩy họ nỗ lực làm việc sẽ mang lại thành công trong kinh doanh. 6. Thực sự cân nhắc vì người khác. Một số khách hàng của tôi sở hữu các doanh nghiệp nhỏ. Họ không mua được nhiều hàng hóa và cũng mất nhiều thời gian. Thỉnh thoảng vợ tôi cảm thấy phiền hà vì điều đó và nhìn họ bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Tôi cố gắng an ủi cô ấy và nói rằng doanh nghiệp của chúng tôi lúc mới bắt đầu cũng khởi nghiệp từ một quy mô nhỏ như vậy. Khi những khách hàng đó tới, tôi thường đề nghị chọn giúp họ những hàng hóa tốt, trong khi xóa tan những hiểu lầm của họ về Pháp Luân Đại Pháp, cũng như giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi đối xử với các khách hàng đều như nhau, bất kể quy mô doanh nghiệp của họ thế nào. Thêm vào đó, mọi thứ sẽ thay đổi theo thời gian, và một doanh nghiệp nhỏ sẽ trở nên lớn hơn hoặc ngược lại. Có khách hàng đến từ vùng xa xôi, họ phải chạy đi chạy lại và sau đó bắt xe buýt trở về nhà. Nhìn thấy họ vội vã như vậy, tôi đã mua một chiếc xe đạp cho họ dùng. Ngoài ra, nếu anh cần bất cứ thứ gì hoặc không mang đủ tiền, hãy cho tôi biết, tôi nói với họ. Những việc đó trông có vẻ tầm thường, nhưng chúng giúp ích rất nhiều. Đôi khi có một khách hàng vội vã thanh toán, họ lấy ra một đống tiền mặt đặt trên bàn và nói, anh hãy lấy số tiền mà tôi cần phải thanh toán. Tôi sẽ nhanh chóng quay lại. Tôi thường cảm động bởi sự tin tưởng của họ vì điều đó thể hiện niềm tin của họ đối với các học viên, những người tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Một vài người mới bắt đầu kinh doanh có khuynh hướng mua những sản phẩm giá rẻ. Nhưng hầu hết chúng đều là những sản phẩm hạ giá và rất khó bán. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi đặc biệt giới thiệu chúng với những khách hàng mới để kiếm lợi. Tuy nhiên, hiện tại mọi thứ đã thay đổi. Và tôi thường cảnh báo các khách hàng rằng những sản phẩm giá rẻ đó thường bán rất chậm. Mọi người đều cảm ơn tôi vì điều này. Một buổi tối mùa đông, khi cửa hàng của chúng tôi chuẩn bị đóng cửa, có một cô gái khoảng 20 tuổi bước vào. Cô ấy đến từ thành phố khác và nhìn có vẻ khẩn trương. Tôi muốn mở một cửa hàng bán lẻ và muốn mua một số hàng hóa. Anh có thể giúp tôi không? Cô ấy ngượng ngùng hỏi. Xin lỗi, nhưng giờ đã muộn quá rồi. Hãy quay lại vào ngày mai nhé, vợ tôi trả lời, và cô ấy chuẩn bị đóng cửa hàng. Tôi đã mua vé chiều về vào sáng ngày mai, cô ấy nhìn tôi van nài. Được rồi, cô hãy chọn những gì cô cần, tôi nói. Tôi đã giúp cô gái chọn những sản phẩm hữu ích cho cô ấy. Khi cô ấy chọn những món hàng giá rẻ, tôi nói, chúng bán không được tốt, tốt hơn hết là đừng lấy chúng. Cô ấy nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi vậy? Tôi mỉm cười và giải thích cho cô ấy một học viên Đại Pháp là thế nào. Ồ, bởi vì anh là người tốt như vậy, tôi tin những gì anh đã nói với tôi, cô ấy nói. Sau khi chúng tôi đóng gói hàng hóa cho cô ấy, thì trời đã khuya. Đèn đường vẫn còn sáng và chỉ có một vài người đi bộ. Cô định đến trạm xe buýt bằng cách nào? Tôi hỏi. Tôi sẽ đi bộ, cô ấy đáp. Tôi biết điều này sẽ khó khăn cho cô ấy, vì cô ấy đến từ một nơi xa và bến xe buýt thì cách rất xa. Tôi đang đấu tranh trong tâm rằng có nên giúp đỡ cô ấy không, nhưng tôi biết sự do dự này xuất phát từ vị tư. Tôi sẽ giúp cô, tôi nói. Tôi đặt hàng hóa lên chiếc xe đạp và đi bộ cùng cô ấy tới bến xe buýt. Sau khi cô ấy đã ổn định chỗ, tôi chuẩn bị rời đi. Tôi nói, hãy ăn chút gì đó và nghỉ ngơi. Tôi đã tiêu toàn bộ số tiền của mình để mua hàng của anh rồi, cô ấy đáp. Nhưng tôi sẽ ổn. Sáng mai xe buýt sẽ đưa tôi về nhà. Tôi cảm thấy ngạc nhiên trước nỗi buồn trong giọng nói của cô ấy. Mọi người đều đang vật lộn để mưu sinh. Nếu họ chưa bao giờ biết tới Đại Pháp, điều gì sẽ chờ đợi họ trong tương lai? Có một cửa hàng ăn nhanh ở gần đây và chúng ta có thể ăn cùng nhau, tôi nói. Nhưng cô ấy lưỡng lự. Tôi bảo cô ấy rằng, dù sao thì tôi cũng cần ăn gì đó, và sẽ tốt hơn nếu không phải ăn một mình. Cô ấy cảm ơn tôi sau khi chúng tôi dùng bữa xong. Trước giờ chỉ có mẹ tôi mới đối xử tốt với tôi. Tôi chưa bao giờ hy vọng gặp được một người tốt như anh, cô ấy nói. Tất cả những học viên Pháp Luân Đại Pháp đều giống tôi trả lời. Nếu cô gặp phải khó khăn nào đó, hãy hỏi xung quanh và các học viên sẽ tới giúp cô. Điều tôi không ngờ tới là cô gái giản dị này lại trở thành một bà chủ lớn chỉ vài năm sau đó. Cô ấy đã mua hàng trăm ngàn tệ tiền hàng từ chỗ tôi mỗi năm. Mỗi lần chúng tôi gặp mặt, cô ấy đều nhắc đến lần đầu cô tới cửa hàng của chúng tôi. Nếu anh có những sản phẩm tôi cần, tôi sẽ không mua chúng ở nơi nào khác cả, cô ấy nói, và thỉnh thoảng cũng mời tôi tới thăm. Tại một khu thương mại, một doanh nghiệp đã bị phá sản và người chủ mắc nợ gần 1 triệu nhân dân tệ. Các chủ nợ đã hải sách anh ấy để đòi trả tiền, và anh ấy đã rất tuyệt vọng và không thể ăn uống được gì. Đừng lo lắng về 5.000 nhân dân tệ anh nợ tôi nói với anh ấy. Nếu anh có tiền, anh có thể trả những người khác trước. Anh ấy đã rất cảm động và biết ơn tôi và Đại Pháp. 7. Một thể ngộ mới về tiền. Con gái lớn của tôi đã kết hôn và chồng cháu giỏi việc quản lý. Còn tôi thì ngược lại, tôi không biết cách làm sao để phát triển doanh nghiệp lớn mạnh hơn. Tôi đã nghĩ về việc trao lại quyền kinh doanh cho các con, đồng thời cũng đấu tranh trong tâm rằng điều này sẽ là tổn thất lớn đối với tôi. Tuy nhiên, từ sâu trong tâm, tôi biết rằng mục đích tôi đến thế gian là vì Đại Pháp và chúng sinh, chứ không phải tiền bạc. Nếu có ai đó sẵn sàng thay thế tôi nên bước sang một bên. Vì thế, tôi đã giao toàn bộ tài sản, giá trị lên tới 10 triệu nhân dân tệ cho các con. Khi mới bắt đầu nghỉ hưu, tôi cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Nhà sản xuất, khách hàng và các công ty vận chuyển không còn liên hệ với tôi nữa. Tất cả họ đều bỏ tôi lại giống như con diều không có dây nối và có rất ít người gọi điện cho tôi. Hiện giờ, tôi đã hiểu rõ hơn về bản chất của sinh mệnh. Có bao nhiêu thứ trên thế gian này hay có bao nhiêu tài sản thực sự thuộc về chúng ta? Mọi người thường nói rằng chỉ cần có đủ tiền để sống là được rồi. Nhưng mọi người vẫn nghĩ cách để kiếm được nhiều tiền hơn. Cuối cùng thì tài sản sẽ đi về đâu? Chúng ta có thể nghĩ rằng nó sẽ được để lại cho con cái mình. Nhưng nếu chúng ta thực sự suy nghĩ về điều đó, nó cũng giống như trao tài sản cho những người lạ, bởi một khi cắt đứt, tài sản chẳng còn liên quan gì tới chúng ta nữa. Nếu tôi không phải là một học viên, tôi sẽ không giao tài sản cho con cái mình. Thêm vào đó, con rể tôi không phải là máu mủ ruột thịt của tôi. Nhưng Đại Pháp đã giúp tôi ngộ ra điểm này. Người ta nói rằng cứu một người giàu có còn khó hơn việc con lạc đà đi qua lỗ kim. Sau khi tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm, một con lạc đà như tôi cuối cùng cũng đã đi qua được lỗ kim. Từ một người cứng nhắc đáng thương, phải dùng thuốc hàng ngày để sống sót, thì nay tôi đã thoát thai hoán cốt. Đây chính là uy đức của Đại Pháp và uy đức của sư phụ đã thay đổi sinh mệnh tôi. Tôi cũng không lãng phí thời gian 20 năm qua. Mỗi năm, mỗi tháng và mỗi ngày tôi đều đang làm 3 việc. Cho dù tôi bận công việc kinh doanh cỡ nào, tôi luôn tạm dừng việc tôi đang làm và không bỏ lỡ việc phát chính niệm. Khi tôi về thăm quê, tôi thường giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi kiếm hơn 10.000 tệ mỗi tháng. Hiện tại, tôi nhận được hơn 3.000 tệ tiền an sinh xã hội hàng tháng. Mặc dù tôi có thể chi tiêu nhiều hơn, nhưng tôi ăn uống và mặc đồ rất đơn giản. Sau khi dành rất nhiều năm quản lý doanh nghiệp, giờ tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về tiền bạc. Trong một khoảng thời gian, tiền giống như một kẻ xa lạ, như thể không có liên quan gì đến tôi. Tôi nhận ra điều này có chút kỳ lạ vì tôi đã dành rất nhiều năm như vậy để kiếm tiền, làm việc chăm chỉ để tạo ra lợi nhuận trước khi tu luyện Đại Pháp và vẫn tiếp tục làm như vậy. Mặc dù sau đó đã xem nhẹ nó. Vậy vì lý do gì mà hiện tại tiền bạc lại trở nên xa lạ đối với tôi như vậy? Đôi lúc chứng kiến con người đang bận rộn kiếm tiền, thật khó để hiểu được họ. Tôi tự hỏi bản thân rằng họ đang làm gì vậy? Có lẽ bởi tôi đã trải qua điều đó và tâm trí tôi đã trở nên thuần tịnh. Tôi có thể hiểu được người thường. Đôi khi vợ tôi tính toán toán số tiền mà chúng tôi có được từ việc cho thuê một số tài sản và muốn tiết kiệm nhiều hơn. Tôi nói với cô ấy rằng, dù em có tích lũy được nhiều tiền đến đâu, đó cũng chỉ là một con số. Từ thời cổ đại cho đến nay, con người đều làm việc chăm chỉ kiếm tiền để mong có cuộc sống tốt hơn. Không ai biết được cuối cùng thì tiền sẽ đi về đâu. 8. Lời kết. Rất nhiều việc đã xảy ra trong suốt chặng đường 20 năm tu luyện của tôi. Nó giống như một cuốn sách với những chương tôi có thể vượt qua được khổ nạn, nhưng cũng có những chương tôi thất bại khi đối mặt với khảo nghiệm. Đôi lúc tôi cảm thấy nản chí khi quá trình đề cao rất chậm chạp. Nhưng, bất kể là nắng hay mưa, tôi luôn kiên trì làm ba việc. Mỗi bước đi đều không dễ dàng nếu không có sự từ bi bảo hộ của sư phụ. Pháp Luân Đại Pháp và sư phụ đã tẩy tịnh tôi và cứu vớt tôi ra khỏi thế gian thập ác cầu toàn. Tôi luôn biết ơn Đại Pháp và sư phụ. 20 năm dường như là một quãng thời gian dài và tôi có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy bản thân làm chưa được tốt và còn do dự để nói nhiều hơn. Nhờ có sự khích lệ của các đồng tu và sự bảo hộ của sư phụ, tôi mới có thể khiến nó trở thành một bài chia sẻ tâm đắc thể hội để chứng thực uy đức của sư phụ và Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.